vững lòng bình yên. Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Giăng chương 16 câu 33. Giăng chương 16 từ câu 16 đến câu 33 là những lời Chúa Giêsu nói với các môn đồ về sự Chúa phải rời xa họ để chịu thương khó, chết và chôn. Sau đó 3 ngày thì họ sẽ được gặp lại Ngài, nhưng rồi Chúa sẽ thăng thiên về với Đức Chúa Cha và họ sẽ không thấy Ngài trong một thời gian dài. Chúa hứa sẽ ban Đức Thánh Linh là thần yên ủi đến để quan phòng và chỉ dạy họ. Đó là những điều mà Chúa Giêsu đã phán cho các môn đồ, và Ngài đã kết luận trong câu 33 rằng: Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Trong câu cuối này, Chúa đã nêu ra lý do rằng Ngài đã phán với các môn đồ những điều đó là những điều về sự chia cách tạm thời với họ, vì Ngài chuẩn bị lên thập tự giá để chịu chết, để họ có được sự bình an trong Chúa, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Chúa là đấng hiểu rõ lòng người, Ngài rất nhạy cảm, quan tâm đến cảm giác của con dân Ngài. Chúa biết các môn đồ sẽ buồn, lo lắng, hoang mang khi Ngài rời khỏi họ, vì họ giống như đoàn quân ra trận mà bị mất người lãnh đạo. Nhưng Chúa đã hứa rằng Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh đến ở cùng dân Ngài, và sự bình an vĩnh cửu sẽ ở với họ luôn. Chúa cũng cho họ biết rằng họ sẽ gặp hoạn nạn trong thế gian, vì họ là môn đồ Ngài. Có thể họ sẽ bị bắt bớ, chống đói, bỏ tù vì danh Ngài. Tuy nhiên, Chúa khuyên họ hãy cứ vững lòng, vì Ngài đã thắng thế gian rồi. Bình an là trái thánh linh thứ ba mà con dân Chúa còn có, bởi vì khi lòng bất an thì chúng ta khó có làm được việc gì trọn vẹn cho công việc Chúa. Thêm vào đó, thế gian với vô số nan đề sẽ không thể nào cho chúng ta sự bình an dài lâu. Chỉ có trọn lòng tin cậy Chúa ở trong Chúa thì chúng ta mới có được sự bình an đời đời như Chúa Giêsu đã hứa. Ta để lại sự bình an cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Giăng chương 14 câu 27. Chúa cũng hứa rằng Ngài sẽ chẳng bao giờ lìa bỏ chúng ta. Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Ma-thi-ơ chương 28 câu 20b. Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Hê-bơ-rơ chương 13 câu 5b. Tạ ơn Chúa. Như vậy, muốn nhận được sự bình an của Chúa, chúng ta cần làm gì? Sau đây là ba điều chúng ta cần làm để nhận được sự bình an đời đời trong Chúa, bắt đầu với ba chữ T. Thứ nhất là tin cậy Chúa hết lòng, bởi vì người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Ê-sai chương 26 câu 3. Chúng ta phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời, Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 5. Tin cậy Chúa thì chúng ta phải vâng lời Chúa, phải hầu việc Chúa, làm việc lành bởi vì ai? Chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Roma chương 8 câu 6. Chúng ta sống bởi đức tin. Người công bình thì sống bởi đức tin. Habacuc chương 2 câu 4, Roma chương 1 câu 17, Galati chương 3 câu 11. Đời sống chúng ta phải bày tỏ được chúng ta có đức tin, sự tin cậy Chúa qua sự thay đổi mới trong tâm trí, để chúng ta biết được ý muốn tốt lành, trọn vẹn của Chúa dành cho chúng ta, như sứ đồ Phao-lô đã khuyên rằng: Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Roma chương 12 câu 2. Vào lúc vua Asa cai trị nước Juda, ông được tiên tri Asaria, con trai của tiên tri Odet, nhắc lại lời hứa của Chúa cho họ, thì họ ăn năn trở lại tìm cầu ý Chúa. Kết quả là Chúa đã ban phước và bình an cho họ. Cả Giuđa đều vui mừng về lời thề ấy, vì chúng hết lòng mà phát thề và hết ý tìm cầu Đức Giê-hô-va. Rồi chúng tìm gặp Ngài đặng, Đức Giê-hô-va bèn ban cho chúng được bình an bốn phía. Sự ký nhì chương 15 câu 15. Vua David đã kinh nghiệm được sự quan phòng của Chúa. Ông có thể nằm ngủ và bình an vì chỉ một mình Ngài làm cho ông được ở yên ổn. Thi Thiên chương 4 câu 8. Thứ hai là tra cứu lời Chúa. Lời Chúa hứa ban cho chúng ta sự bình yên trong tâm linh. Lời Chúa làm cho tôi được sống lại. Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn. Thi Thiên 119 câu 50. Lời Chúa quý báu và diệu kỳ đến nỗi tác giả Thi Thiên bày tỏ: tôi vui vẻ về lời Chúa, khác nào kẻ tìm được mồi lớn. Thi Thiên 119 câu 162. Thật vậy, những người yêu mến luật pháp Chúa đều tìm thấy bình an trong Chúa, bởi vì Ngài yêu mến họ và bảo vệ họ. Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn, chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã. Thi Thiên 119 câu 165. Ông Gióp đã tìm được sự an ủi trong lời Chúa. Ông nói: tôi sẽ còn được an ủi và trong cơn đau đớn chẳng giãn, tôi sẽ vui mừng bởi vì không có từ chối lời phán của Đấng Thánh. Gióp chương 6 câu 10. Tác giả Thi Thiên 119 cũng bày tỏ rằng lời Chúa đã an ủi ông. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi đã nhớ lại mạng lệnh Ngài khi xưa, nên tôi được an ủi. Thi Thiên 119 câu 52. Chính Chúa Giê-xu cũng đã bảo đảm sự bình an của Ngài cho chúng ta. Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên lớn trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Giăng chương 16 câu 33. Thứ ba là tỉnh nguyện với Chúa thường xuyên. Sứ đồ Phao-lô đã khuyên rằng: chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Philip chương 4 từ câu 6 đến câu 7. Chúng ta cần nhận biết rằng Chúa là Đấng toàn năng, sẽ giải quyết mọi vấn đề của chúng ta. Chúng ta không cần do dự gì, hãy mau đến với Chúa, trình dâng lên những lo lắng, buồn phiền, những nhu cầu lên cho Ngài, thì Ngài sẽ cho chúng ta sự bình an miên viễn, vượt quá sự hiểu biết thấp kém của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cũng không quên tạ ơn Chúa về mọi sự ban cho, quan phòng, hướng dẫn chúng ta trong mọi nan đề cuộc sống. Hãy tỉnh nguyện, tương giao, trò chuyện với Chúa thường xuyên để tìm thấy sự hiện diện của Ngài trong đời sống chúng ta, và để chúng ta có sức mới và sự khôn ngoan của Ngài, chắc chắn chúng ta có tâm linh bình an và thỏa lòng trong Chúa. Chúa của chúng ta là Chúa bình an. Ê-sai chương 9 câu 5, Tê-sa-lô-ni-ca nhì chương 3 câu 16. Ngài là Đấng thành tín. Chúng ta hãy vững lòng tin vào những lời hứa của Ngài. Chúa yêu thương chúng ta. Ngài biết chúng ta sẽ gặp hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng vì Chúa đã thắng thế gian rồi. Giăng chương 16 câu 33. Cảm tạ Chúa đã ban Đức Thánh Linh đến để an ủi, ban cho chúng ta sự bình an. Cảm tạ Chúa để lại cho chúng ta quyển Kinh Thánh chứa đựng vô số lời hứa đem lại sự bình an cho chúng ta. Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị lòng chúng ta. Côlôse chương 3 câu 15. Thêm sức cho chúng ta chịu đựng thử thách, hoạn nạn, đứng vững trong đức tin, luôn khao khát suy gẫm lời Chúa và tìm cầu Chúa trong mọi hoàn cảnh, hầu cho sự bình an của Ngài tràn ngập trong tâm trí chúng ta và đời sống chúng ta, là một lời chứng về tình yêu đời đời, sự quan phòng kỳ diệu của Ngài cho những người chung quanh. Amen. Tạ ơn Đấng Christ Thánh Thầy. toàn năng hằng hữu, duy ngài còn đây. Bình an ta sống mỗi ngày, vui mừng mãi mãi không thay đổi dời. Trao truyền ân điển tình trời, Chúa Giê-xu đã cứu đời tội nhân. Nhờ ngài ta được đến gần, bình yên trong Chúa, linh ân tràn đầy. Tác giả Ngọc Huỳnh Bích.